Võ Động Thiên Hà, chương 542, Hồ Tinh Tử, gocchuyenaudio.com. Bởi vì hiện nay thọ mệnh của thương giáo đã cạn, cần phải mạnh mẽ hấp thu thọ nguyên của kẻ khác để duy trì, đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn bị Liên Ngân La nắm giữ, cho nên thương giáo đối với Liên Ngân La tự nhiên là nói gì nghe nấy. Chỉ cần có thể thu được cơ hội trường sinh, đối với thương giáo mà nói, trên thế giới này không có chuyện gì hắn không làm được. Sau khi suy nghĩ một chút, thương giáo nhìn Liên Ngân La nói. Có một số việc bản tôn tự nhiên hiểu được, Liên huynh để hãy nói một chút về kế hoạch của ngươi đi. Hai môi Liên Ngân La liền mấp máy, dùng một loại bí ngữ nói ra kế hoạch của mình cho thương giáo. Thương giáo vừa nghe xong, đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức trầm tư chút rồi khẽ gật đầu nói. Kế hoạch này quả thực có chút mạo hiểm, bất quá quan hệ giữa bản tôn và ngươi lại không hề có người nào biết, đến lúc đó chúng ta có thể tương trợ phối hợp với nhau, chẳng khác nào thiên y vô phùng, đại sự có thể thành công. Liên Ngân La thấy thương giáo sảng khoái đáp ứng, hai người lại tiếp tục trao đổi những chi tiết trong kế hoạch. Bỗng nhiên, Liên Ngân La thấy ngọn đèn trước bàn lập lòe phát sáng, liền che ngọn đèn đi, liếc mắt nhìn thương giáo. Thương giáo hiểu ý, biết Liên Ngân La có chuyện quan trọng, liền lập tức đứng dậy cáo từ. Chờ cho đến khi thương giáo rời khỏi thiên tháp, Liên Ngân La mới vung tay lên mở cửa bí thất ra. Chỉ thấy bên ngoài bí thất có đứng một người. Người này mặc trường bào ngân bạch, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần bí, đeo khăn che mặt chậm rãi bước vào bí thất. Sau khi người này tiến vào, Liên Ngân La liền đóng cửa lại, ánh sáng trên thân người kia tiêu tán, chỉ thấy một chòm râu dài từ trong kẽ của chiếc ngân bào lộ ra, Liên Ngân La có chút kinh ngạc, sau đó liền lập tức cung kính nói. Nguyên lai là tinh sứ các hạ giá lâm, không biết tinh sứ các hạ đột nhiên tới là có gì phân phó. Tinh sứ dùng một âm thanh như từ xa xưa vọng về, lên tiếng nói. Bản tọa lần này đến quả thực là có việc quan trọng, bất quá hiện tại hãy nói chuyện khác trước, bản tọa muốn biết hạ lạc của Quy Tinh Tử. Liên Ngân La có chút khó hiểu, nói, Quy Tinh Tử các hạ hiện nay đang ở tại Lưu Tinh Thiên Nguyên. Nếu như tinh sứ các hạ hạ giới mà xuống, hắn đương nhiên sẽ cảm ứng được và đến gặp các hạ, vì sao các hạ lại hỏi như vậy? Tinh sứ lại nói, điểm kết nối bí mật với hư giới tại thế giới này, một là thiên tháp của ngươi, một nơi khác là tinh minh tế đàn của Thiên U Ám Điện. Bất quá lần này bản tọa nhận sự giao phó của Long Tinh Tử cùng Tức Tinh Tử đại nhân, vì một việc quan trọng mà đến. Bản tọa tới tìm ngươi vì bản tọa biết ngươi có biện pháp nhanh nhất để tìm ra Quy Tinh Tử, ngươi hãy nói cho Quy Tinh Tử biết tinh tổ có mệnh lệnh giao cho hắn, muốn hắn lập tức trở lại thiên tháp gặp ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe thấy như vậy, Liên Ngân La cũng không dám vòng vo với vị tinh sứ này nữa, càng không dám hỏi có chuyện gì xảy ra, lập tức nói ngay. Đã như vậy, mời các hạ chờ trong chốc lát, tại hạ lập tức đi thông chi cho Quy Tinh Tử các hạ. Cạch, Liên Ngân La vừa nói xong, tinh sứ liền lập tức lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, sau khi mở hộp chỉ thấy bên trong là một tinh thể hình cầu phát ra ánh sáng bảy màu lóng lánh tựa như thủy tinh, tỏa ra một lực lượng thần kỳ. Chuyện sắc hiệp, tinh sứ nói, tinh linh thiên cơ hoàn này là quà gặp mặt cho. gocchuyenaudio.com, ngươi, nếu như chuyện tiếp theo ngươi có thể làm tốt, bản tọa tự nhiên sẽ không tiếc thưởng cho ngươi chỗ tốt, ngươi đi làm việc đi. Liên Ngân La ngàn vạn không thể ngờ tinh sứ vừa hạ giới, đến giao cho hắn thực hiện một việc mơ hồ, hắn liền được tặng cho tinh linh thiên cơ hoàn mà hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, sau khi hít vào một hơi lanh, trong lòng liền mừng như điên. Tinh linh thiên cơ hoàn chính là dùng lưu tinh phách trộn lẫn với nhiều loại chí bảo hiếm có, lại dùng tinh thần lực luyện chế mấy trăm năm mà hình thành kết tinh năng lượng, sau khi dùng, chẳng những có thể gia tăng tu vi công lực hơn nữa còn kéo dài thọ mệnh, cùng với chí bảo long tộc cửu chuyển thiên cơ hoàn ở di sinh giới giống nhau, đều là thứ vô cùng quý hiếm khó cầu, chỉ một viên thôi cũng đủ khiến cho vô số cường giả trở nên điên cuồng. Nén lại tâm tình kích động trong lòng, Liên Ngân La không nhận lấy tinh linh thiên cơ hoàn, mà nghiêm mặt nói. Vô công bất thụ lộc, lễ vật của tinh sứ các hạ thực sự quá quý giá, tại hạ vạn lần không thể nhận, còn việc các hạ ủy thác tại hạ tự nhiên sẽ dốc toàn lực để làm, xin đợi trong chốc lát. Nói xong, Liên Ngân La tham lam liếc mắt nhìn tinh linh thiên cơ hoàn một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi bí thất. Biểu tình của Liên Ngân La đều bị tinh sứ thu hết vào mắt, sau khi hắn ra khỏi cửa tinh sứ đột nhiên cởi chiếc áo choàng ngân bạch để lộ ra thân mình lông lá, chòm râu rậm rạp điểm vài đốm hoa dâm, hai hàng lông mày thon dài lất phất. Nếu như lúc này Quy Tinh Tử hoặc Tức Tinh Tử ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc mà hô lớn, người này chính là sư huynh của họ, Hồ Tinh Tử. Hắn vậy mà lại dám vi phạm mệnh lệnh của tinh tổ tự mình bí mật hạ giới. Bình thường Hồ Tinh Tử trong đám sư huynh đệ là một người có vẻ ngoài thành thật hàm hậu, đầu óc không quá nhanh nhạy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của tinh tổ, là một công cụ sát nhân vô cùng hung lệ khiến cho mọi người sợ hãi. Tuy rằng sự trí tuệ và thâm trầm không cao được như Tức Tinh Tử cùng Long Tinh Tử, nhưng ý chí hung sát cùng với thực lực của Hồ Tinh Tử lại cao hơn các sư huynh đệ khác một bậc. Bình thường hắn trước mặt các sư huynh đệ đều không hề tỏ ra có tâm tư, tính tình thẳng thắn, cũng là một người hung cuồng dễ tức giận nhất, cho nên các sư huynh đệ cũng ít giao lưu cùng hắn. Nhưng mọi người không nghĩ tới, Hồ Tinh Tử lại dùng một cách thức quỷ dị để tới man hoang thế giới, hơn nữa còn trực tiếp tìm tới thiên tháp thánh chủ Liên Ngân La, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không phải là không hề thâm trầm như mọi người tưởng tượng. Kẻ này quả thực không hề đơn giản. Hồ Tinh Tử sau khi cởi áo choàng, liền trực tiếp đi lên đỉnh của thiên tháp, thừa lúc khoảng thời gian Liên Ngân La còn chưa trở lại, dùng đôi mắt vô cùng hung sát tràn ngập quang mang ngân bạch không ngừng thăm dò phiến tinh không vô tận trên bầu trời của man hoang thế giới, xem có gì khác biệt so với nơi hắn ở. Trong lúc thăm dò, đôi mắt của Hồ Tinh Tử bất chợt rực rỡ ngân quang, hắn vô cùng kinh hỉ phát hiện sau khi hắn xuống man hoang thế giới, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được một chút tinh tú lực mỏng manh mà Bạch Hồ Tinh Tú đem đến cho hắn. Tuy rằng tia tinh tú lực của Bạch Hồ Tinh Tú lúc này rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Hồ Tinh Tử mừng rỡ như điên, bởi vì khi ở di sinh giới, từ sau khi phát sinh sự kiện kia, hắn đã không còn cảm ứng được bất kỳ một chút nào tinh tú lực của Bạch Hồ Tinh. Góc truyện audio.com, Tú, lần này hạ giới, hắn dùng phương pháp quang minh chính đại mà đi, như vậy lại dễ dàng thoát khỏi giám sát của tinh tổ, thậm chí sau khi hạ giới, hắn liền trực tiếp thủ tiêu vị tinh sứ kia, còn bản thân lại giả mạo làm hắn. Trong cảm nhận của hắn, hắn truy cầu lực lượng chí cao vô thượng, hắn muốn đạt được sự thừa nhận của Bạch Hổ Đế Tinh, trở thành chúa tể của phiến tinh không này, cho nên trong khoảnh khắc khi Tử Vi Đế Tinh xuất hiện, hắn liền phá giới mà đến, chính là để tìm kiếm mộng tưởng trong lòng mình. Vì mộng tưởng này, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù phản bội lại sư phụ tinh tổ của mình. Giờ khắc này, sau khi Hồ Tinh Tử thăm dò phát hiện ra lực lượng yếu ớt của Bạch Hổ Tinh Tú, hắn đã biết quyết định trả cái giá đắt một mình hạ giới là hoàn toàn chính xác. Hắn không quỷ kế đa đoan giống như Long Tinh Tử cùng Tức Tinh Tử, hành sự lắm mưu mô, trước phải lừa gạt tinh tổ, sau đó mới bắt đầu kế hoạch của bọn họ. Hắn dùng phương pháp trực tiếp đơn giản nhất, một phương pháp mà người khác cho rằng không thể hoàn thành, đó chính là phá giới mà đến. Hắn biết phương pháp trực tiếp đơn giản nhất thường thường lại chính là phương pháp hữu hiệu nhất, cũng có thể tạo được tác dụng thần kỳ, đây chính là chỗ cao minh mà mọi người không nghĩ tới. Cho nên trong sát na khi hắn phá giới, tuy rằng cũng bị tinh tổ phát hiện, nhưng cho tới bây giờ tinh tổ vẫn không thể ngờ rằng Hồ Tinh Tử lại dám lớn mật phản bội hắn, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Tinh Tử thuận lợi phá giới rời đi. Bất quá như vậy, ngược lại sẽ làm tinh tổ càng thêm đề phòng với Tức Tinh Tử cùng Long Tinh Tử, khiến cho kế hoạch của bọn họ không trôi chảy, chỉ có thể nghiến răng hối hận, chửi Hồ Tinh Tử đê tiện vô sỉ, trong lòng tràn ngập oán niệm. Chiêu thức ấy của Hồ Tinh Tử tuyệt diệu hơn kế sách của bọn họ, cũng chặn luôn tia ý niệm hạ giới cuối cùng của họ. Đúng lúc này, bên ngoài có chút dị động truyền đến, Hồ Tinh Tử chỉ đành tiếp nối ngừng thu nạp chút tinh lực yếu ớt của Bạch Hồ Tinh Tú, một lần nữa đem ngân bào mặc vào. Cửa bí thất mở ra, Liên Ngân La nhanh chóng đi vào, nói. Tinh sứ đại nhân, đã liên lạc với Quy Tinh Tử các hạ, hắn rất nhanh sẽ quay trở lại đây, không biết tinh sứ đại nhân còn gì cần phân phó nữa không? Nói xong, ánh mắt của Liên Ngân La không khỏi liếc nhìn tinh linh thiên cơ hoàn đặt trên bàn. Hồ Tinh Tử cầm lấy chiếc hộp, tiện tay đem tinh linh thiên cơ hoàn ném cho Liên Ngân La, thản nhiên nói. Vốn ngươi chính là trưởng lão tinh tông, có một số việc bản tọa vẫn không thể tin được ngươi, bất quá nhìn vào mối quan hệ mật thiết giữa ngươi và Quy Tinh Tử, có chút tin tức chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, nếu như ngươi có thể cung cấp cho bản tọa những tư liệu cần thiết, tự nhiên không thiếu chỗ tốt. Liên Ngân La suy nghĩ trong lòng một chút liền nói. Không biết tinh sứ các hạ muốn biết tin tức ở phương diện nào, tại hạ nếu biết đương nhiên dốc toàn lực trả lời. Hồ Tinh Tử cũng không do dự, liền nói. Bản tọa muốn ngươi điều tra toàn bộ tư liệu của người mang tinh mệnh xuất hiện trên man hoang giới, càng chi tiết càng tốt, về những thứ khác ngươi bất tất phải quan tâm. Liên Ngân La trong lòng khẽ động bèn nói. Các hạ, tại hạ quả thực hiểu rõ về một người mang tinh mệnh, người này từng xuất hiện tại Đông Vực Đại Đường Quốc, tên là Vân Thiên Hà, nhưng người. Góc truyện audio.com này còn có một thân phận đặc thù, là hậu duệ Vân Ly tộc. Tuy rằng hắn thực lực không mạnh, nhưng bên người lúc nào cũng có cường giả thiên cảnh bảo hộ. Thiên U Ám Điện từng thực hiện nhiều lần bắt giữ và ám sát hắn, hoặc giả bắt người nhà để áp chế hắn, nhưng kết cục đều thất bại. Hỗn trướng, Liên Ngân La còn chưa nói dứt lời, Hồ Tinh Tử đã đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ ý chí hung sát vô biên, phảng phất như tỏa ra từ mãnh thú thôn phệ thiên địa, khiến cả thiên tháp rung động, còn những thứ bày biện bên trong bí thất đều không thể chịu được lực lượng mang tính hủy diệt này mà ào ào nát thành bột phấn. cảm thụ được cỗ khí tức hung sát vô bỉ kia, ngay cả người có tu vi tâm cảnh như Liên Ngân La cũng không nhịn được phải run lên, thậm chí trong lòng còn nảy sinh sợ hãi, thần sắc càng thêm cung kính, không dám nói thêm điều gì nữa, đứng yên một chỗ chờ câu hỏi của Hồ Tinh Tử. Đây chính là thực lực của cường giả vị giai trong lúc vô ý lộ ra, còn mạnh hơn cả so với thiên cảnh, khiến cho cường giả thiên cảnh như Liên Ngân La cũng phải vô cùng cẩn thận tươi cười đối phó. Cách chương.